xin kính chào quý vị đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống với bác sĩ Kiểm. Chủ đề tôi muốn chia sẻ lần này là cholesterol tốt hay xấu. Khi nói đến những món ăn có cholesterol, thường một số quý vị có lẽ sẽ khẳng định đây là loại thức ăn không tốt cho sức khỏe. Và một số người mong muốn bằng cách nào đó cho loại cholesterol xấu trong cơ thể giảm xuống thấp và loại cholesterol tốt được tăng lên cao, hy vọng sẽ an toàn cho sức khỏe tim mạch. Vậy thực hư điều này như thế nào? Cholesterol là tốt hay xấu? Có cholesterol tốt và cholesterol xấu thật không? Để bắt đầu, có lẽ chúng ta tìm hiểu xem cholesterol là chất gì và nhiệm vụ của cholesterol trong cơ thể chúng ta ra sao. Cho đến nay, khoa học đã phát hiện ra được một ít bí ẩn về cholesterol như sau. Đó là cholesterol là một trong nhiều chất quan trọng hàng đầu của cơ thể. Nó được sản xuất trong các tế bào, đặc biệt là tế bào gan, từ chất acetylcoenzyme A theo chu trình mevalonic acid. Chu trình này chịu trách nhiệm sản xuất rất nhiều chất và nguyên liệu để tổng hợp nên các chất quan trọng khác ngoài cholesterol, ví dụ như là CoQ10 hay còn gọi là vitamin Q10, rồi các nguyên liệu để tổng hợp các nội tiết tố như là nội tiết tố sinh dục nam testosterone, nội tiết tố sinh dục nữ như estrogen, progesterone, rồi cortisol là nội tiết tố của tuyến thượng thận, đến axit mật, rồi cholesterol cùng axit mật và nhiều chất khác nữa cũng được gan tiết vào dịch mật, chảy theo ống mật, được dự trữ trong túi mật và chờ đến bữa ăn để được đổ vào ruột non cùng với mật, vân vân, và còn nhiều chất khác nữa. Khoảng 80% cholesterol trong cơ thể là do tế bào sản xuất theo nhu cầu của mình. Chỉ 20% là lấy từ thực phẩm. Khi lượng cholesterol cung cấp từ thực phẩm tăng lên, thì cơ thể sẽ giảm tổng hợp cholesterol xuống và ngược lại, sao cho cân bằng với nhu cầu của cơ thể. Đây thật ra chỉ là một trong những cách hoạt động sinh lý thật tinh vi và khôn ngoan của cơ thể. Cholesterol chiếm khoảng 30% các phân tử cấu tạo nên màng tế bào. Tế bào là đơn vị sống cơ bản của cơ thể. Màng tế bào là một cấu trúc rất quan trọng để bảo vệ tế bào và thực hiện việc trao đổi chất và trao đổi thông tin với phần còn lại của cơ thể. Thêm nữa, bộ não mặc dù chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể, nhưng 23% lượng cholesterol trong cơ thể là nằm trong cấu trúc tế bào thần kinh ở não, đặc biệt là lớp vỏ bọc myelin của sợi trục thần kinh. Thế thì tại sao cholesterol vẫn thường bị coi là không tốt? Và cụ thể hơn là trong xét nghiệm mỡ máu, có chất được gọi là LDL cholesterol, được quy là thủ phạm chính của bệnh tim mạch, được gọi nôm na là mỡ xấu. Vậy LDL có phải là mỡ xấu hay không? Ta lùi lại quá khứ một chút. Khi phẫu tích các động mạch, người ta đã phát hiện ra có các mảng xơ vữa nằm dưới lớp nội mạc của mạch máu, làm hẹp mạch máu, và chung quanh có những chỗ bị nứt, đọng các cục máu đông, gây tắc mạch máu. Thành phần chính của các mảng xơ vữa này là chất béo, chủ yếu là cholesterol cùng các tế bào miễn dịch như đại thực bào, tế bào cơ trơn, mô xơ, vân vân. Thế là ngay lập tức mối liên hệ nhân quả được chấp nhận một cách dễ dàng. Chính cholesterol là thủ phạm làm hư mạch máu. Từ đó, cả ngành y dược đổ xô đi tìm cách làm giảm cholesterol trong máu, đặc biệt là LDL cholesterol. Người ta thấy cholesterol lại có trong các chất béo động vật. Thế là hễ chất béo động vật đồng nghĩa là không tốt cho tim mạch. Thế rồi ngành công nghệ dầu ăn thực vật tinh luyện phát triển mạnh và bắt đầu phong trào xuất hiện dòng chữ cholesterol free trên các bao bì thực phẩm chế biến sẵn. Các loại thực phẩm chế biến từ tinh bột, từ chất đường ngọt và các thức ăn chiên xào bằng dầu thực vật tinh luyện. Và rồi dòng chữ không có cholesterol này nghiễm nhiên được mọi người hiểu là các thức ăn này an toàn cho tim mạch. Dần dần mọi người chỉ cần nhớ một chữ cholesterol là đủ. Cứ hạn chế thức ăn nào có cholesterol là yên tâm. Song hành cùng với kỹ nghệ thực phẩm giàu tinh luyện không cholesterol thì ngành dược phẩm bắt đầu phát triển mạnh các thuốc làm giảm cholesterol trong cơ thể. Thuốc đầu tiên và nổi tiếng được FDA chấp thuận đã 35 năm nay đó là lovastatin. Đây là loại thuốc trong nhóm statin ức chế sự tổng hợp cholesterol trong cơ thể. Cho đến nay, thuốc statin có lẽ là một trong các loại thuốc phổ biến nhất. Quay nhìn lại từ hơn 30 năm trước, các hướng dẫn về ăn uống được ban hành từ các hiệp hội y khoa đầu ngành đều khuyến cáo hạn chế chất béo bão hòa động vật, ăn ít chất béo và nên ăn 60 đến 65% nhu cầu năng lượng là từ thực phẩm carbohydrate, tức là tinh bột, với hy vọng sẽ giảm mỡ máu, giảm hư hỏng mạch máu, giảm được nguy cơ bệnh tim mạch. Thế rồi, qua hơn 30 năm sau, mặc dù áp dụng chế độ ăn uống theo khuyến cáo của y học, tập trung vào tìm mọi cách làm sao để giảm chất béo và cholesterol xuống thấp, nhưng tỷ lệ dư cân béo phì tại Mỹ đã tăng thêm khoảng 30%. Rồi người bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch ngày càng nhiều hơn. Vậy tại sao đã hạn chế tối đa chất béo, đặc biệt là mỡ bão hòa động vật rồi, mà nhiều người bụng lại càng ngày càng béo hơn và mỡ máu, triglyceride, cholesterol lại tăng? Vậy mỡ này ở đâu ra? Rồi tiểu đường type 2, bệnh tim mạch lại nhiều hơn. Như vậy, vấn đề là có thực sự thủ phạm chính gây hư hỏng mạch máu là do ăn chất béo bão hòa động vật có cholesterol, hay là do ăn nhiều chất tinh bột, chất ngọt, các chất béo trans fat trong dầu tinh luyện? Rồi LDL cholesterol được gán tên gọi là mỡ xấu, còn HDL là mỡ tốt. Có thực sự như vậy không? Cơ thể chúng ta có thể ví như một vũ trụ thu nhỏ, hoạt động theo quy luật rất tinh vi, chính xác. Mặc dù đến nay, y học đã phát hiện ra khá nhiều điều kỳ diệu về cấu tạo cơ thể con người, từ đại thể đến vi thể, cũng như các hoạt động sinh lý phức tạp, tinh vi của nó, nhưng vẫn còn vô số bí ẩn không kém so với những bí ẩn của vũ trụ mênh mông mà chúng ta đang sống hiện nay. Vì thế, y khoa được mệnh danh là Ever-Changing Science, một ngành khoa học thay đổi liên tục là vậy. Thật ra, có lẽ không có cholesterol xấu, mà cũng chẳng có cholesterol tốt. Nó cũng như tất cả vô số các chất khác còn lại trong cơ thể, mỗi chất đều có nhiệm vụ riêng trong một mối liên quan hợp lý với toàn bộ hệ thống chặt chẽ các chất còn lại trong cơ thể, chỉ với mục đích làm sao cho cơ thể được hoạt động trong tình trạng tốt nhất có thể được mà thôi. Vì vậy, khi cholesterol hoặc bất kỳ một chất nào đó trong cơ thể tăng lên hoặc giảm xuống là đều có lý do của hệ thống tiềm ẩn ở bên dưới mà có thể chúng ta chưa phát hiện ra được. Đó chính là sự thích ứng của nội môi cơ thể khi tương tác với môi trường, cũng chỉ với mục đích để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất có thể được. Vì thế, tất cả những triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài, cũng như những thay đổi sâu ở bên trong cơ thể, mà y học phát hiện cho đến nay đều là sự đáp ứng của cơ thể với một tình trạng thay đổi nào đó, chỉ với mục đích tự bảo vệ sự toàn vẹn của chính cơ thể một cách tốt nhất có thể được. Ví dụ, khi ta ăn thức ăn không phù hợp với cơ thể sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ nó bằng cách tạo ra triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đầy bụng, đau bụng, vân vân, với mục đích báo động cho ta đừng ăn nữa. Và các triệu chứng này là để loại chất đó ra khỏi cơ thể. Rồi hệ miễn dịch sẽ tập trung các tế bào bạch cầu và các cytokine để gây viêm dạ dày ruột, với mục đích giữ không cho các chất đó tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào bên trong cơ thể. Rất tinh vi là vậy. Bây giờ thử hình dung, nếu ta cố gắng tìm mọi cách cho một chất thuốc nào đó vào cơ thể để ngăn chặn, không cho nôn ói, không cho tiêu chảy, không cho bạch cầu và cytokine tập trung đến gây viêm dạ dày ruột, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ tình hình sẽ tệ hại hơn nhiều. Tuy nhiên, trong một số tình huống quá khẩn cấp mà cơ thể không đủ thời gian tự điều chỉnh để giữ sự thăng bằng sinh tồn tối thiểu cần thiết của nội môi, thì lúc này sự can thiệp của y khoa rất là cần thiết, quan trọng và rất giá trị cho cơ thể qua được cơn nguy cấp. Đây là một trong những giá trị quý báu của những phát hiện y học được áp dụng vào khoa cấp cứu hồi sức và phẫu thuật, vân vân. Bây giờ trở lại với LDL và HDL cholesterol. Thật ra không chỉ có hai loại LDL và HDL mà còn có IDL và VLDL, rồi chylomicron nữa, vân vân. Các chất này là những hạt li ti bao gồm các thành phần chất béo như triglyceride, cholesterol, phospholipid và vài chất lipoprotein dẫn đường hợp lại thành một khối để di chuyển trong cơ thể đến nơi cần thiết. Để đơn giản hóa, nôm na cho dễ hình dung, ví dụ VLDL có thể ví như là chiếc xe tải để chuyên chở các chất béo. Hàng hóa trên xe này bao gồm khoảng trên 80% là mỡ triglyceride, cỡ 10% là mỡ phospholipid, một ít dăm 3% là cholesterol và chỉ xấp xỉ 1% là chất lipoprotein đặc hiệu dẫn đường, ví dụ như là apolipoprotein B100, C và E, vân vân. Khi chiếc xe VLDL này lưu thông trong máu, đến các tế bào nào trong cơ thể mà đang cần các chất béo này, nó sẽ phân phát, ví dụ triglyceride, để tế bào sử dụng tạo năng lượng hoặc tích trữ mỡ, hoặc là cholesterol, phospholipid, để tế bào dùng cho các chức năng cần thiết như sửa chữa cấu trúc màng tế bào hoặc tạo ra các nội tiết tố như đã nói, vân vân. Sau khi chạy lòng vòng trong máu và đã giao bớt một phần lớn hàng hóa, chủ yếu là chất mỡ triglyceride, thì chiếc xe VLDL này điều chỉnh bề mặt một chút xíu, ví dụ như là bỏ bớt apolipoprotein C dẫn đường, vân vân, và sẽ đổi tên là xe IDL. Xe IDL này có thể quay về gan để nhận thêm hàng hóa và trở lại thành xe VLDL, tiếp tục nhiệm vụ của nó. Hoặc là xe IDL này có thể tiếp tục đi giao tiếp phần hàng còn lại trên xe cho các tế bào. Ví dụ như là triglyceride, cholesterol, phospholipid, vân vân. Sau khi giao bớt hàng hóa trên xe xong, xe IDL này sẽ điều chỉnh bề mặt một chút, ví dụ như là bỏ bớt apolipoprotein E để được gọi tên là xe LDL. Lúc này, hàng hóa trên xe còn lại phần lớn là cholesterol. Rồi xe LDL này, cái mà hay được gọi là mỡ xấu, hoặc là sẽ tiếp tục đi giao hàng cho chỗ nào cần cholesterol. hoặc nó có thể quay về gan, vân vân. Sau khi giao hàng xong, trên xe sẽ còn lại một ít hàng và đa số là protein và cholesterol. Tiếp theo, nó sẽ chỉnh sửa bề mặt lại một chút, ví dụ như là bỏ bớt E100 và gắn thêm apolipoprotein A1, A2, vân vân, thì sẽ được đổi tên thành xe HDL. Xe HDL này, cái mà hay được gọi là mỡ tốt. HDL này hoặc sẽ nhận thêm hàng cholesterol hấp thu từ ruột và cholesterol được các tế bào khắp nơi trong cơ thể tự tạo ra để chuyên trở về gan xử lý tiếp. Hoặc là nó sẽ nhận thêm cả chất mỡ triglyceride, phospholipid và thay đổi lớp vỏ một chút xíu để biến ngay thành xe VLDL hoặc xe IDL, vân vân, rồi tiếp tục chạy lòng vòng trong cơ thể. Nôm na là vậy. Xin nói thêm một chút về LDL. LDL này có hai loại. Loại small particle, nói nôm na là loại hạt nhỏ, và loại hạt lớn là large particle. Nhưng hiện nay hầu như các phòng xét nghiệm lâm sàng chưa thực hiện thường quy định lượng riêng biệt hai loại này, mà vẫn gộp chung lại là LDL cholesterol mà thôi. Xe LDL loại hạt nhỏ dùng để chuyên chở oxidized cholesterol, tức là cholesterol bị oxy hóa, để giao cho các chỗ mạch máu bị tổn thương, lớp nội mạc. Còn xe LDL loại hạt lớn dùng để chuyên chở cholesterol đến giao cho các tế bào sử dụng làm nguyên liệu chuyển hóa và cấu trúc màng tế bào. Như vậy, có thể lý giải được trường hợp tại sao những người sống thọ với hệ tim mạch tốt mà LDL cholesterol vẫn tăng cao là vậy. Có thể đó là do tăng loại LDL hạt lớn này. Và những người bị xơ vữa mạch máu thì LDL loại hạt nhỏ lại tăng cao. Mà chúng ta lưu ý một điều quan trọng là có thể không phải LDL hạt lớn tăng làm cơ thể tốt lên, mà vì cơ thể tốt không bị tổn thương do tích tụ các gốc tự do vì mất cân bằng giữa hai quá trình oxy hóa và chống oxy hóa nên mới tạo ra nhiều LDL hạt lớn. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Cũng như vậy, LDL lại hạt nhỏ tăng lên. Có lẽ là vì nhiệm vụ phải đi sửa chữa nhiều mạch máu bị tổn thương do các gốc tự do, chứ không phải vì nó tăng nên làm tổn thương mạch máu. Có thể ví như là ví dụ vì bệnh nhân nặng nên bệnh viện phải triệu tập nhiều bác sĩ đến để hội chẩn điều trị cho bệnh nhân, chứ không phải vì nhiều bác sĩ tập trung đến làm cho bệnh nhân bị bệnh nặng là vậy. Như vậy, bây giờ trở lại vấn đề tại các mạch máu. Khi tế bào nội mạc lót ở bên trong lòng các mạch máu bị tổn thương do mất cân bằng giữa quá trình oxy hóa và chống oxy hóa, dẫn đến tích tụ các gốc tự do gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thì có thể cơ thể sẽ phát tín hiệu điều khiển để LDL loại xe nhỏ tăng lên với nhiệm vụ đến trám vào nhiều chỗ mạch máu bị tổn thương. Rồi các tế bào của hệ miễn dịch, cụ thể là tế bào đơn nhân, sẽ được huy động đến để chuyển dạng thành đại thực bào, có nhiệm vụ bắt giữ các LDL hạt nhỏ này, cố định trám vào các chỗ mạch máu bị tổn thương, nên tạo thành màng xơ vữa nằm dưới lớp nội mạc, vô hình chung gây hẹp mạch máu. Nếu quá trình tổn thương mạch máu do các gốc tự do vẫn tiếp diễn, không được dừng lại, thì phản ứng viêm ngày càng gia tăng, làm màng xơ vữa lớn dần lên, gây nứt hở lớp nội mạc. Lúc này, cục máu đông sẽ phải hình thành để bít vào chỗ nứt này. Hệ quả sẽ làm mạch máu bị tắc, gây nhồi máu cơ tim nếu động mạch vành tim bị tổn thương, hoặc gây đột quỵ nếu xảy ra tại mạch máu não, vân vân. Như vậy chúng ta thấy Tất cả những hiện tượng sinh lý xảy ra trong cơ thể đều là có mục đích và hợp lý cả. Thử hình dung, nếu các tế bào bạch cầu và LDL không đến sửa chữa các chỗ mạch máu bị tổn thương, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không biết chừng, có lẽ còn tệ hại hơn nhiều. Đến đây, chúng ta đã nhận ra là có lẽ không phải cholesterol tăng cao làm hư mạch máu, mà có thể vì mạch máu bị tổn thương do các gốc tự do nên cholesterol LDL loại hạt nhỏ mới phải tăng lên để mang oxidized cholesterol với mục đích sửa chữa mạch máu, vô hình chung làm hẹp mạch máu. Hai điều này hoàn toàn khác hẳn nhau. Như vậy, làm cách nào để giải quyết tận gốc vấn đề này? Có phải là làm sao để giảm thiểu các tổn thương màng tế bào do các gốc tự do gây ra? Hay là ta lại đưa thêm một chất nào đó vào cơ thể để ức chế sự tổng hợp cholesterol trong cơ thể lại? Hy vọng cơ thể sẽ bị thiếu hụt cholesterol nên không đủ chất liệu dùng để chám vào những chỗ mạch máu bị tổn thương kia, để mạch máu không bị xơ vữa. Bây giờ xin nói sơ qua về tác động của các thuốc hạ cholesterol loại statins. Statins, một loại thuốc thường được kê toa để làm giảm cholesterol máu. Nó sẽ ức chế men HMG-CoA reductase trong khâu tạo ra acid mevalonic của chu trình mevalonate pathway. Mà tiếp theo sau phản ứng tạo acid mevalonic này còn một loạt rất nhiều các phản ứng dây chuyền khác để tạo ra không những cholesterol mà còn rất nhiều chất quan trọng khác cho cơ thể nữa như vừa trình bày. Trong đó, vitamin Q10 chỉ là một ví dụ. Vitamin Q10 này cần thiết cho quá trình tạo năng lượng trong tia lập thể của tế bào, như là tế bào cơ, đặc biệt là cơ tim, rồi tế bào não, tế bào gan, tế bào thận, vân vân. Vì thế, khi các thuốc làm giảm cholesterol này can thiệp vào chu trình, có thể gây ra sự xáo trộn quá trình tổng hợp các chất quan trọng khác của cơ thể. Không những nó làm giảm cholesterol máu, mà còn làm giảm thiểu các chất quan trọng khác trong dây chuyền này. Vì thế mà ta thấy các thuốc hạ cholesterol đã gây ra các tác dụng không tốt cho cơ thể như là yếu cơ, bệnh ly giải cơ, giảm chức năng co bóp của cơ tim, tổn thương gan, bệnh thần kinh ngoại biên, sa sút trí tuệ, bệnh tự miễn, rồi tăng nguy cơ tiểu đường tiếp 2, vân vân là vậy. Đến đây xin chia sẻ thêm về một bệnh di truyền thực sự có tăng cholesterol máu lên rất cao mà cần được quan tâm, được gọi tên là tăng cholesterol gia đình. Tình trạng này là do đột biến gen làm thiếu hụt các thụ thể tiếp nhận LDL và IDL tại màng tế bào gan, nên cholesterol tăng lên rất cao ở trong máu. Người bệnh với thể nhẹ, dị hợp tử, tức là chỉ nhận một gen đột biến từ hoặc cha hoặc mẹ, thì chiếm tỷ lệ khoảng 1 phần 500 trong dân số. Tức là khoảng 500 người trong dân số sẽ có một người mắc thể nhẹ của bệnh này. Còn thể nặng, đồng hợp tử, tức là nhận hai gen đột biến từ cả cha và cả mẹ, thì trong 1 triệu người có thể có khoảng một người gặp phải tình trạng này. Thường thì bệnh này hay gặp ở người gốc Pháp, một số người gốc Do Thái lưu vong, hoặc là một số dân tộc ở Trung Đông, vân vân. Và khi thử máu thì lượng cholesterol tăng rất cao. Ví dụ như là người lớn mà thể nhẹ, tối thiểu là cholesterol toàn phần trên 7,5 mmol, tức là trên 290 mg phần trăm. Và LDL cholesterol tối thiểu trên 4,9 mmol, tức là trên khoảng 190 mg phần trăm. Còn những người thể nặng đồng hợp tử thì LDL cholesterol có thể tới 13 mmol, tức là trên 500 mg phần trăm. Ở những người này, nguy cơ tử vong do tim mạch thường xảy ra sớm, nhiều gấp khoảng 20 lần người khác. Những người bệnh tăng cholesterol di truyền này thường có tiền sử gia đình, có người thân, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột bị nhồi máu cơ tim trước tuổi 60, hoặc người thân như là ông bà, cô dì chú bác bị nhồi máu cơ tim trước tuổi 50. Và có thể có những dấu hiệu lâm sàng đọng cholesterol ở da như là nổi các u màu vàng ở quanh mí mắt, ở da bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, hoặc là đọng cholesterol ở viền của giác mạc. Thêm một điều lưu ý, theo một số nghiên cứu từ lâu nay, thì ở những người bình thường không mắc chứng tăng cholesterol gia đình này mà có mức cholesterol cao lại thường sống thọ và ít bị sa sút trí tuệ hơn là người có mức cholesterol thấp. Và những người dùng thuốc để làm tăng cao loại HDL thường được gọi là mỡ tốt. Nhận xét thấy là khi HDL được tăng lên do thuốc nhưng không thấy có giảm được tai biến về tim mạch. Điều này cũng có thể được lý giải là có lẽ cơ thể tốt nên biểu hiện ra là HDL tăng cao, chứ không phải chúng ta cố dùng thuốc để làm tăng HDL lên mà có thể làm cho cơ thể tốt được là vậy. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Đến đây, có lẽ quý vị nào đang dùng thuốc statin để giảm cholesterol máu sẽ thắc mắc, không biết bây giờ có nên tiếp tục uống thuốc nữa hay không? Xin nói thêm một chút. Ví dụ như là có một nghiên cứu cho thử nghiệm một loại thuốc để làm giảm cholesterol máu với giả định hy vọng sẽ giảm được nguy cơ bị tai biến tim mạch. Trong nghiên cứu này sẽ chia làm hai nhóm người cùng có mức cholesterol tăng cao như nhau. Nhóm 1 được cho uống loại thuốc này để hạ cholesterol máu, còn nhóm 2 sẽ không cho uống thuốc. Sau 4 năm nghiên cứu, kết quả cho thấy như sau. Nhóm 1 có uống thuốc. Trong 100 người thì có 2 người bị tai biến tim mạch, còn 98 người vẫn khỏe mạnh. Trong nhóm 2 không uống thuốc thì 100 người có 3 người bị tai biến tim mạch, còn 97 người vẫn khỏe mạnh. Như vậy, nếu dựa vào kết quả nghiên cứu này, bác sĩ giải thích rằng nếu quý vị uống thuốc này mỗi ngày một viên thì sau 4 năm khả năng 98% quý vị vẫn khỏe mạnh, không bị tai biến tim mạch. Còn nếu quý vị không chịu uống thuốc thì sau 4 năm khả năng quý vị vẫn còn khỏe mạnh chỉ là 97% mà thôi, thấp hơn 1%. Như vậy giữa 97% và 98%, quý vị sẽ chọn là uống thuốc trong 4 năm hay là không uống? Đó là chưa kể đến có thể bị các tác dụng bất lợi do thuốc gây ra khi uống lâu dài. Trong toán học, con số chênh lệch 1% này giữa nhóm uống thuốc và nhóm không uống thuốc được gọi là nguy cơ tuyệt đối. Nhưng ngược lại, nếu bác sĩ thay đổi cách giải thích một chút bằng cách dùng thuật toán học thì mọi chuyện sẽ khác hẳn hoàn toàn. Đó là trong nhóm 1 có uống thuốc, sau 4 năm trong 100 người thì có 2 người bị tai biến tim mạch. Còn trong nhóm 2 không uống thuốc, sau 4 năm 100 người thì có 3 người bị tai biến tim mạch. Dùng phép so sánh lấy 2 so với 3 sẽ thấy hai con số này chênh lệch nhau 34%. Và lúc này bác sĩ sẽ nói, nếu quý vị uống thuốc này trong 4 năm sẽ giảm được nguy cơ tai biến tim mạch đến 34%. Vậy thì quý vị có uống thuốc hay không? Trong toán học, gọi con số 34% này là nguy cơ tương đối. Vâng, ví dụ vừa kể cũng tương tự như trường hợp kết quả nghiên cứu của thuốc statin để giảm nguy cơ tim mạch. Đó là vào tháng 3 năm nay, trên tạp chí y khoa nổi tiếng của Mỹ JAMA đã cho đăng một tổng kết các công trình nghiên cứu về hiệu quả của thuốc statin trong việc làm giảm nguy cơ tim mạch. Trong đó, các cộng sự ở nhiều nước như là Ireland, Đan Mạch, Úc, vân vân đã chọn ra từ kho dữ liệu khoa học y dược nổi tiếng là PubMed và Embase được 21 nghiên cứu chuẩn về phương pháp khoa học tiêu biểu nhất về thuốc statin mà đã được xuất bản trong thời gian từ tháng Giêng năm 1987 đến tháng 6 năm 2021. Và kết quả phân tích tổng kết 21 nghiên cứu đó đã được duyệt qua bởi 3 nhà kiểm định độc lập. Và cuối cùng, kết quả được tóm tắt như sau. Theo tác giả của nghiên cứu là tiến sĩ Paula Byrne, thuốc statin có tác dụng làm giảm cholesterol trong cơ thể, nhưng hiệu quả làm giảm nguy cơ tuyệt đối về tử vong hoặc tai biến tim mạch thì khiêm tốn. Cụ thể, nguy cơ tuyệt đối giảm tử vong chung cho các nguyên nhân là 0,8%. Còn giảm nguy cơ tuyệt đối của nhồi máu cơ tim là 1,3%. Và giảm nguy cơ tuyệt đối tai biến mạch máu não là 0,4%. Nhưng nếu phát biểu theo cách sử dụng các giá trị nguy cơ tương đối, thì các tỷ lệ trên sẽ là uống statin sẽ giảm nguy cơ tử vong do các nguyên nhân chung là 9%, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim là 29% và giảm nguy cơ tai biến mạch não là 14%. Nghe qua các con số này sẽ cảm thấy khá lạc quan như trong hơn 34 năm vừa qua. Đúng là con đường đi tìm sự thật về vũ trụ thu nhỏ này không đơn giản hơn chút nào so với những bí ẩn của vũ trụ mênh mông mà nó đang tồn tại. Đến đây, có lẽ chúng ta đã thấy ra thêm được một số mặt liên quan đến cholesterol và có thể sẽ tự biết cách giữ gìn sức khỏe của mình sao cho tốt nhất. Thật ra tôi không có ý tư vấn công khai gì cho quý vị cả, mà chỉ là buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm y khoa của bản thân. Vì mỗi bệnh nhân là một vũ trụ thu nhỏ có đặc trưng khác nhau, và cũng là vì hiện tại các guidelines y khoa dòng chính trên thế giới vẫn khuyên cáo bác sĩ dùng thuốc hạ cholesterol máu statin này để giảm nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân. Để tóm lại, có thể nói bản thân cholesterol không xấu và cũng không tốt, cũng như rất nhiều chất khác trong cơ thể. Cholesterol là một chất rất cơ bản và quan trọng cho sự sinh tồn của cơ thể. Cholesterol là chất cấu tạo chính của màng tế bào. Bộ não chỉ nặng khoảng 2% trọng lượng cơ thể, thế nhưng lại chiếm tới 23% lượng cholesterol của toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, cholesterol còn liên quan đến sự tổng hợp rất nhiều chất quan trọng khác trong cơ thể, như các nội tiết tố sinh dục, nội tiết tố tuyến thượng thận, axit mật, vitamin Q10, vân vân. Và nồng độ cholesterol trong máu tăng hay giảm chỉ phản ánh tình trạng cơ thể đang hoạt động như thế nào, chứ cholesterol có lẽ không phải là thủ phạm chính gây ra mọi vấn đề về tim mạch. Cũng có thể là vì mạch máu bị tổn thương do các gốc tự do hoặc các yếu tố nào khác nữa, nên cơ thể mới phải tăng sản xuất LDL cholesterol loại hạt nhỏ, small particle, để có đủ vật liệu sửa chữa các chỗ tổn thương này. Vô hình chung là mạch máu bị xơ vữa và hẹp lại. Chứ có thể không phải vì cholesterol tăng nên dẫn đến làm hư mạch máu. Hai điều này hoàn toàn không giống nhau. Còn về thuốc giảm cholesterol máu nhóm statin, được dùng để ức chế cạnh tranh men HMG-CoA reductase, làm giảm tổng hợp cholesterol trong cơ thể, thì có hiệu quả giảm nguy cơ tuyệt đối về tai biến tim mạch nhưng khá là khiêm tốn. Cụ thể, nguy cơ tuyệt đối giảm tử vong chung do các nguyên nhân là 0,8%, còn giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim tuyệt đối là 1,3%, và giảm nguy cơ tai biến mạch não là 0,4%. Đó là chưa kể đến các tác dụng bất lợi do thuốc gây ra, vì làm giảm luôn sự tổng hợp nhiều chất quan trọng khác liên quan đến cholesterol. Có lẽ xin được kết thúc buổi chia sẻ hôm nay về cholesterol tại đây. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm một chút thông tin bổ ích để hiểu rõ hơn về mỡ máu và tai biến tim mạch. Xin thân ái kính chào quý vị.